Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh trong mùa du lịch hè năm nay. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của các cấp các ngành chức năng thành phố Quy Nhơn trong công tác lập lại trật tự đô thị. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, qua đó nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo Sở Giao thông Vận tải, thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng đúng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển giao thương hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do mật độ giao thông lớn, nhiều vị trí mặt đường, cầu, các nút giao hẹp, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ đó dần hình thành các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cấp các ngành tiến hành rà soát, đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho hay, từ năm 2020 đến nay, ban đã phối hợp xử lý dứt điểm 75 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, ban đã phối hợp xử lý 3 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 19 mới, đồng thời lắp đặt 17 biển cảnh báo tốc độ trên các tuyến giao thông quan trọng, bảo đảm an toàn giao thông. Trước đây, đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn phường Bình Định, thị xã Nhân là điểm đen mất an toàn giao thông. Qua nhiều lần khảo sát hiện trạng tuyến đường, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bố trí kinh phí, sớm nâng cấp mở rộng tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Đến nay, đoạn đường này đã được Tổng cục Đường bộ đầu tư gần 55 tỷ đồng để mở rộng với quy mô 4 làn xe, vừa đầu tư hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng. Ông Trần Hoàng Thi, một lái xe dịch vụ ở phường Bình Định cho biết, trước đây, quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Bình Định từ nút giao quốc lộ 1 đường Lê Hồng Phong đến nút giao quốc lộ 1 đường Trần Phú thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân là do mặt đường hẹp lại không có hệ thống đèn chiếu sáng, trong khi mật độ xe cộ qua lại khá lớn. Thế nhưng, từ khi tuyến đường được nâng cấp mở rộng, số vụ tai nạn va chạm giao thông giảm hẳn. Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông hơn nữa, ông Thi đề nghị cơ quan chức năng quan tâm cho lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trên đoạn đường này. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, hiện nay đơn vị đang làm chủ đầu tư lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Cát Hanh và Cát Tân, huyện Phù Cát, dài 4 km, kinh phí lắp đặt gần 5 tỷ đồng. Lắp đặt hệ thống camera xử lý nguội các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại ngã tư quốc lộ 19 mới với tỉnh lộ 640 thuộc địa bàn xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh lắp đặt camera xử lý vi phạm giao thông tại ngã tư tỉnh lộ 638 với quốc lộ 1 thuộc xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn. Đồng thời, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã đề xuất lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Nguyễn Văn Chiến cũng cho biết, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát tổng hợp các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và bất cập hạ tầng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường địa phương, đề xuất các phương án xử lý kịp thời. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2025, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương triển khai khắc phục 22 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, dự toán kinh phí đầu tư trên 80 tỷ đồng. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có văn bản giao Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường địa phương trên địa bàn tỉnh để đề ra phương án kế hoạch lộ trình giải quyết khắc phục hiệu quả. chủ động tổ chức các đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố về kiểm tra công tác tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường địa phương, đồng thời phối hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đề xuất xử lý các cá nhân tổ chức thiếu trách nhiệm, không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp đã có kiến nghị xử lý nhưng vẫn để tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định. Qua công tác tuần tra kiểm soát, điều tra, xử lý tai nạn giao thông, kịp thời kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông. Đồng thời theo dõi, đôn đốc và kiến nghị xử lý những cá nhân tổ chức thiếu trách nhiệm, không có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các trường hợp đã có kiến nghị xử lý nhưng vẫn để tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Sở Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nói chung và các tuyến đường do Sở quản lý theo phân cấp. Chỉ đạo lực lượng thanh tra Sở, Ban quản lý bảo trì đường bộ và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường Sở Giao thông Vận tải được giao quản lý, đồng thời chủ động tổ chức rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp, tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông theo thẩm quyền khi có kiến nghị của các cơ quan tổ chức, qua đó nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, xe chở đất cát phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn làm mất trật tự an toàn giao thông với một số vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người tại khu vực nông thôn. Do vậy, thời gian qua, Công an huyện Tây Sơn đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt cụ thể để ngăn chặn tình trạng chủ xe, người điều khiển ô tô tải vi phạm quy định về tải trọng, chở hàng quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở cát ướt chảy nước trên đường, dẫn đến hư hại kết cấu đường. Qua đó nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, dọc sông Côn đoạn qua địa bàn xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn có nhiều mỏ cát đang hoạt động nhộn nhịp. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, xe chở cát chủ yếu múc tại các bãi đã được tập kết sẵn, không có tình trạng múc cát trực tiếp từ sông lên xe chở đi ngay. Anh Trần Văn Bảy, quản lý tại mỏ cát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn TB cho biết, mỏ cát này có hai xe múc hoạt động từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày. Tranh thủ những lúc không có xe chở, xe múc sẽ múc cát tập kết xung quanh để ráo nước. Khi múc cát lên xe, sẽ san bằng ngang với thùng xe, đảm bảo như cam kết chủ mỏ đã ký với công an huyện. Trên địa bàn huyện Tây Sơn hiện có 23 mỏ, gồm 11 mỏ cát, 9 mỏ đất san lấp, 2 mỏ đất sét và 1 mỏ đá vật liệu xây dựng, với sự tham gia khai thác của 21 doanh nghiệp. Xác định việc kiểm soát tải trọng phải được thực hiện từ gốc, tức là tại các mỏ. Thời gian qua, Công an huyện Tây Sơn đã cho các chủ mỏ ký cam kết tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết.
Chúng tôi mời tất cả các chủ mỏ, các mỏ đất, mỏ đá phục vụ cho xây dựng các công trình là chúng tôi mời đến để làm việc, yêu cầu là các chủ mỏ là phải cam kết cho chúng tôi cái thứ nhất là không có múc cát ướt, không múc cát lên vượt quá thành thùng của xe, vừa thành thùng hoặc là dưới thành thùng. Trường hợp nào mỏ nào mà không chấp hành nghiêm cái nội dung đã cam kết thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tại các cái điểm mỏ, các cái phương tiện mà lên trên đường là chúng tôi kiểm tra xử lý ngay. Cho nên là các mỏ thì cũng đã cam kết vào cái việc là tất cả các mỏ đều phải cam kết và đều phải thực hiện công bằng như nhau, không có ngoại lệ.
Với nhiều biện pháp quyết liệt vừa nêu, hầu hết tài xế chủ xe đều nắm rõ và tuân thủ quy định phủ kín bạt chở hàng ngang với thành thùng xe. Tuy nhiên, có một số trường hợp bị lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở về việc phải quét cát bám trên thành xe trước khi lưu thông. Tài xế Trần Hữu Hảo, vận chuyển cát thi công dự án tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến Diêm Vân cho biết.
Nói chung là các doanh nghiệp thường hay nhắc nhở, mấy anh cán bộ cũng thường hay nhắc nhở, việc tuyến đường mình chạy thường hay, còn mấy anh này cũng thường dẫn nhắc mình, cũng hay chỉ cho mình những cái con xe mà mình chạy, ví dụ hàng hóa, không vượt quá thành thùng, đặc biệt là che đậy kỹ.
Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tây Sơn đã phát hiện xử lý 61 trường hợp ô tô tải vi phạm các quy định về quá khổ, chở hàng rơi vãi, xử phạt hơn 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe hàng chục trường hợp. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tây Sơn kết hợp tuyên truyền nhắc nhở lái xe, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, yêu cầu lái xe chủ phương tiện cơ giới đường bộ chấp hành quy định bốc xếp chở hàng hóa đúng tải trọng thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, yêu cầu các doanh nghiệp cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo các thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Đồng thời tuyên truyền các cơ sở sửa chữa ô tô tuyệt đối không độ chế cơi nới thành thùng xe. Không để tái phát tình trạng ô tô chở hàng quá tải quá khổ, Công an huyện Tây Sơn còn duy trì hiệu quả hoạt động của tổ công tác, đặc biệt thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm chở quá tải, tự ý cải tạo, kết cấu hình dáng, kích thước thùng xe của xe. Nói về các giải pháp để ngăn chặn tình trạng ô tô tải vi phạm quy định về tải trọng, chở hàng quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Đỡ cho cái việc mà chấp hành duy trì thường xuyên liên tục thì là chúng tôi cũng phân công chỉ đạo cho đội cảnh sát giao thông phân công từng đồng chí, mỗi đồng chí theo dõi từ 2 đến 3 mõ thường xuyên. Để từ cái công tác nắm tình hình cho đến cái việc theo dõi cái việc chấp hành, chứ không chỉ là cam kết rồi chúng tôi đưa đấy mà phải giám sát cái việc thực hiện cam kết, chấp hành cam kết. Và hiện nay thì một số mỏ cũng đã có cái lắp đặt camera, thì chúng tôi cũng yêu cầu là cung cấp cái địa chỉ IP rồi chúng tôi vào để chúng tôi theo dõi giám sát, thì chủ mỏ cũng sẵn sàng, cho nên là cũng thuận lợi trong cái việc kiểm tra giám sát.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.